chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Bỏ đất, bỏ tiền để xây dựng lên ngôi nhà gần 100m2 nhằm phục vụ cho tổ dân phố có nơi hội họp, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ và cho các cháu thiếu niên nhi đồng có chỗ sinh hoạt mỗi khi hè về là việc làm gần 10 năm nay của vợ chồng ông Dương Văn Tính, tổ 24, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên.
Đã gần 10 năm nay, mỗi khi hè về, các em thiếu niên nhi đồng của tổ dân phố 24 lại tập trung tại gia đình ông Dương Văn Tính, người dân quen gọi là nhà văn hóa tổ, để cùng tập hát, múa và chơi trò chơi. Trò chuyện với ông Tính được biết, do tổ chưa tìm được quỹ đất để xây nhà văn hóa, nên mỗi khi phải họp dân, nay phải đi mượn nhà này, mai phải đi mượn nhà kia để tổ chức, nên gặp nhiều khó khăn. Người dân đi dự họp không có ghế ngồi, nhiều khi đang tổ chức trời mưa cũng phải hoãn lại. Mùa hè thì nóng, mà mùa đông thì rét. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, cũng như các hoạt động của các tổ chức đoàn thể của tổ, rất trầm lắng. Bởi vậy, năm 2009, vợ chồng ông Tính đã tự nguyện dành gần 100m2 đất của gia đình và 70 triệu đồng để xây dựng một ngôi nhà ngay sát cạnh nhà ông bà đang ở, làm nơi sinh hoạt, hội họp của tổ.
Tôi có một cái nghĩ này, tôi thì cũng ít con, mà nói chung là mình cũng không phải lo cho chúng nó lắm. Thế hai vợ chồng thì cũng có lương gọi là không cao nhưng mà cũng gọi là đủ ăn. Tôi thì cũng được 3 triệu, bà cũng được 3 triệu. Ăn cái là cũng là tạm đủ rồi. Thế thì bây giờ thì có miếng đất đấy thì mình làm lên để cho người ta đến sinh hoạt.
Ông Tính hiện đã 80 tuổi đời và có 50 năm tuổi đảng. Còn vợ ông cũng đã gần 70 tuổi. Nhưng mỗi khi tổ dân phố hoặc các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong tổ sinh hoạt, hội họp, vợ chồng ông vẫn chủ động quét dọn, kê bàn ghế, đun nước để phục vụ. Và đây cũng là công việc ông bà đảm nhận gần 10 năm nay. Ngoài ra, ông bà còn đảm nhận luôn cả việc thủ thư cho tủ sách của tổ. Với diện tích đất gần 100m2 ở trong lòng thành phố Thái Nguyên, vợ chồng ông Tính có thể xây dựng một vài phòng trọ. Mỗi tháng cũng thu được một khoản tiền không nhỏ. Hoặc ông bà cũng có thể trồng một vài luống rau, nuôi vài con gà, phục vụ cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, vợ chồng ông bà lại không làm như vậy. Bà Nguyễn Thị Huệ, một người dân trong tổ cho biết, để xây dựng lên ngôi nhà cho tổ mượn làm nhà văn hóa, vợ chồng ông Tính đã thế chấp bìa đỏ, vay ngân hàng trên 60 triệu đồng. Rồi hàng tháng, ông bà đã phải tiết kiệm, chắt bóp từng đồng lương hưu của mình để trả dần. Ngoài xây dựng nhà, ông Tính còn đầu tư toàn bộ hệ thống điện chiếu sáng, quạt điện mà không yêu cầu đòi hỏi tổ dân phố phải đóng góp tiền của.
Theo cá nhân tôi, đây là một cái gương người tốt, việc tốt. Thực sự mà xuất phát từ đáy lòng của ông bà, tổ dân phố không ai hội ý, mà cũng không yêu cầu là tổ dân phố là đóng góp một cái gì hết, kể cả công sức, kể cả vật chất, kể cả tiền nong.
Từ khi có ngôi nhà của vợ chồng ông Tính dành cho tổ làm nhà văn hóa, các đoàn thể chính trị xã hội của tổ hoạt động đều đặn. Nhân dân có địa điểm sinh hoạt nên tích cực hưởng ứng tham gia luyện tập và tổ chức các phong trào văn hóa văn nghệ. Các cháu thiếu niên nhi đồng có thêm sân chơi an toàn trong mỗi dịp hè về. Điều này đã góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua của tổ ngày càng đi lên. Bà Phạm Thị Bích, tổ trưởng tổ dân phố 24, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Khi mà chưa có cái nhà văn hóa để sinh hoạt cộng đồng dân cư ấy, thì tổ nay họp chỗ này, mai họp nhờ chỗ kia, tổ không có bao giờ được ở loại A. Chưa bao giờ tổ xuất sắc, bởi vì là không có chỗ để tập trung dân và các cháu nó sinh hoạt cũng rất là hạn chế, bởi vì nó không có một cái chỗ nào cố định để họp. Thế từ khi mà ông bà ấy làm cho cái phòng này để cho tổ họp thì phong trào của tổ lên, và tới nay là đến 4 năm liền tổ lúc nào cũng ở top 1 ở loại A của phường. Các phong trào như phụ nữ, cựu chiến binh, rồi hội người cao tuổi thì còn được khen thưởng cấp thành phố. Các cháu đi thi thì năm nào cũng được giải. Và tôi
sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn, mỗi người tốt, việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp. Vợ chồng ông Dương Văn Tính thực sự đã trở thành những bông hoa đẹp, góp phần tô thắm và tỏa hương thơm cho đời.